Xin chào bạn đọc báo Tuổi Trẻ. Đây là bản tin được thực hiện bởi AI. Sau đây là những tin tức thời sự mà chúng tôi vừa cập nhật sáng ngày 11 tháng 6. Hôm nay, Quốc hội bắt đầu họp đợt 2, xem xét đề án sáp nhập tỉnh. Theo chương trình sáng nay 11 tháng 6, Quốc hội sẽ tiếp tục làm việc đợt 2, diễn ra từ ngày 11 đến 27 tháng 6, dự phòng ngày 28 đến 30 tháng 6. Trong buổi sáng, Quốc hội sẽ nghe Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà trình tờ trình của Chính phủ về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025. Sau đó, Quốc hội sẽ nghe báo cáo thẩm tra nội dung này. Nội dung sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh cũng sẽ được thảo luận tổ sau đó và dự kiến thảo luận ở hội trường, thông qua nghị quyết sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh vào sáng 12 tháng 6. Theo tờ trình đề án của Chính phủ, cả nước có 11 tỉnh thành giữ nguyên và sẽ sáp nhập 52 tỉnh thành để hình thành 23 tỉnh thành mới. Sau sáp nhập, cả nước còn 34 tỉnh thành. Cũng trong buổi sáng, Quốc hội nghe tờ trình thẩm tra về Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Việt Nam và dự luật sửa đổi bổ sung một số điều của các luật liên quan về quốc phòng an ninh. Nội dung này cũng sẽ được thảo luận tổ vào sáng 11 tháng 6. Chiều cùng ngày, Quốc hội thảo luận về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xử lý vi phạm hành chính và dự thảo nghị quyết miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp. Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu đảm bảo an toàn giao thông trong mùa mưa bão. Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh vừa đề nghị các đơn vị địa phương liên quan tăng cường kiểm tra, triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông trong mùa mưa bão năm 2025. Hiện Thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu vào mùa mưa bão, nhiều nơi vừa qua ghi nhận xuất hiện mưa lớn, gây đọng nước mặt đường, sự cố công trình, hư hỏng hệ thống hạ tầng giao thông kỹ thuật. Để đảm bảo hạ tầng giao thông an toàn, Sở đề nghị các đơn vị khẩn trương xử lý mặt đường đảm bảo không trơn trượt, tăng cường thực hiện vệ sinh mặt đường, mặt cầu đảm bảo sạch sẽ, không để tồn tại rác, đặc biệt rác sinh hoạt, rác dưới lòng đường gây tắc, nghẹt cống. Ngoài ra cần kiểm tra các bến phà, cầu phao, nơi trú tránh bão, các khu vực đường xung yếu, các cầu yếu để đảm bảo giao thông thông suốt trong thời gian ngắn nhất. Bên cạnh đó, đơn vị hạ tầng liên quan thực hiện công tác duy tu, sửa chữa thường xuyên trong và sau mưa bão, giữ mặt đường êm thuận, khô ráo, các công trình thoát nước luôn thông thoát, hệ thống biển báo đầy đủ, rõ ràng, an toàn cho các phương tiện tham gia giao thông. Phối hợp chặt chẽ với các ngành khắc phục sự cố giao thông, sự cố do mưa bão, phân luồng, đảm bảo giao thông, đặc biệt trên các cầu yếu và các tuyến đường, cầu trọng yếu như đường Lê Đức Anh, đường Đỗ Mười, đường Lê Khả Phiêu, quốc lộ 50, xa lộ Hà Nội. Bệnh viện ca có hệ thống xạ trị gia tốc và CT mô phỏng 4D mới. Bệnh viện ca đã khai trương hệ thống này từ ngày 10 tháng 6, giúp triển khai các kỹ thuật mới như xạ trị 3D, xạ trị điều biến liều, phân bổ liều tốt hơn và giảm các biến chứng trong quá trình xạ trị hoặc xạ trị phối hợp điều biến liều và xạ trị dưới hướng dẫn. Bệnh viện ca cho biết hiện bệnh viện có 7 máy xạ trị nhưng chưa đáp ứng được nhu cầu của người bệnh, các máy xạ trị hiện có phải làm việc 20 đến 23 giờ ngày. Ngoài việc đầu tư hệ thống mới này, Bộ Y tế cũng đã đồng ý chủ trương đầu tư thêm 3 hệ thống xạ trị cho bệnh viện ca, đặt tại cơ sở Quán Sứ, 2 máy, và Tân Triều, 1 máy, giảm bớt khó khăn về thiết bị y tế. Thành phố Hồ Chí Minh chủ động phòng các bệnh truyền nhiễm trong mùa mưa. Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh vừa có công văn khẩn về tăng cường công tác phòng chống bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng, COVID-19 và dịch bệnh trong mùa mưa trên địa bàn thành phố. Thành ủy cho hay hiện nay tình hình bệnh truyền nhiễm trên thế giới vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, nhiều loại bệnh có xu hướng gia tăng số ca mắc bệnh tại nhiều quốc gia. Tại thành phố, dịch bệnh truyền nhiễm cơ bản vẫn đang được kiểm soát, tuy nhiên vẫn cần chủ động phòng chống bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng, COVID-19 và dịch bệnh trong mùa mưa, nhất là trong thời gian cao điểm hè 2025. Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo Sở Y tế tiếp tục theo dõi sát tình hình dịch bệnh trên địa bàn, chuẩn bị các giải pháp ứng phó kịp thời khi có tình huống phát sinh. Lần đầu tiên thay toàn bộ xương đùi cho bệnh nhi ung thư. Bệnh nhi là Trần Minh Đê ở Thành phố Hồ Chí Minh, hiện gần 8 tuổi, được phát hiện mắc ung thư xương ác tính năm 2022 với khối u đã xâm lấn toàn bộ xương đùi trái. Do bệnh đã ở mức nặng nên nhiều cơ sở y tế có chỉ định cắt cụt chi hoặc ghép xương truyền thống, tuy nhiên phương pháp này tiềm ẩn nguy cơ nhiễm trùng hoặc đào thải mảnh ghép. Khi bệnh nhi đến thăm khám tại bệnh viện Vinmec và giáo sư tiến sĩ Trần Trung Dũng, giám đốc hội đồng y khoa chuyên ngành cơ xương khớp, đã đề xuất phương án chưa từng thực hiện với bệnh nhi ở lứa tuổi nhỏ như bé D là thay toàn bộ xương đùi bằng vật liệu in 3D cá thể hóa. Các bác sĩ đã phẫu thuật hai giai đoạn, loại bỏ khối u và ghép xương xi măng tạm thời. Đến tháng 5 năm 2025 khi sức khỏe ổn định, bé được thay xương đùi nhân tạo bằng kim loại in 3D. Điểm đặc biệt là xương thiết kế theo dạng mô đun, có thể nối dài theo sự phát triển thể chất của trẻ. Ca phẫu thuật kéo dài 4 giờ đã thành công, bé D đã hồi phục nhanh và không có biến chứng, có thể đi lại với hỗ trợ vật lý trị liệu. Ca điều trị đánh dấu bước phát triển về kỹ thuật, vừa bảo toàn tính mạng, vừa giữ được chi thể cho người bệnh. Quý vị vừa nghe bản tin sáng của báo Tuổi Trẻ.